Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Đức Tâm, Thụy My, Lê Phước và Minh Anh xin kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 10 tháng 5, 2013. Nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh bị Công an Việt Nam ngăn chặn không cho lên máy bay sang Mỹ. Philippines thừa nhận đã bắn vào tàu cá của Đài Loan. Mỹ đưa hàng không mẫu hạm và tàu chiến đến Hàn Quốc để tập trận chung. Tại Trung Quốc, anh của luật sư mù Trần Quang Thành bị đánh đập. Hội nghị tài chính G7 tại London đặt lại vấn đề về chính sách khắc khổ của châu Âu. Mỗi ngày một sự kiện, Hoa Kỳ vẫn phải tiếp tục liên minh với Pakistan trong cuộc chiến chống khủng bố quốc tế. Kính thưa quý vị, nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh bị Công an Việt Nam ngăn chặn không cho lên máy bay sang Hoa Kỳ. Chiều nay, nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh, blogger vừa được Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới trao giải thưởng Netizen 2013 hồi đầu tháng 4 vừa qua, đã bị Công an Việt Nam ngăn chặn không cho ông lên máy bay sang Hoa Kỳ. Trả lời RFI Việt ngữ, ông Huỳnh Ngọc Chênh mô tả sự việc và cho biết một số nhận xét. Cuộc phỏng vấn này do Trọng Thành thực hiện.
Thì tôi có hứa với lại cháu Úc của tôi là thưởng anh ấy chuyến đi qua Mỹ để đi thăm Disneyland, cho anh đi chơi. Cho nên bây giờ giữ lời hứa, cho nên về lấy tiền hưu ra mua vé bay hai cho con đi. Thì lên đến phi trường thì người ta chặn lại. Lý do là theo đề nghị của Cục Chính trị của Bộ Công an. Và không biết lý do gì. Vậy thôi, thì người ta làm một biên bản, theo biên bản ghi là vậy đó. Tức là theo đề nghị của Cục Chính trị Bộ Công an, tạm thời chưa được phép xuất cảnh và cần thiết thì lên Cục Chính trị để làm việc, để hiểu thêm.
Thưa anh, thì cái sự việc diễn ra vào cái thời điểm nào ạ? Dạ.
Mới cách đây khoảng 3 tiếng đồng hồ, đi chuyến bay đi Đài Loan đấy. Chúng ta xin lai đi Đài Loan đấy, thì chuyến đó là khởi hành bay lúc 5:45 giờ Việt Nam, nhưng mà khoảng 3 giờ tôi bị chặn thôi, 3 giờ chặn ra cửa ra an ninh.
Dạ thưa anh, thì dự định của anh như thế nào? Anh có ý định tiếp tục cái dự định đi này nữa hay không, và có định liên lạc với cái bên Bộ Công an để làm rõ cái việc này hay không ạ?
Chắc cũng chả có dự định gì. Một số anh em, nhiều anh em mà bị chặn đó, thì họ nói cũng chả đi tới đâu, chả làm được cái gì, chỉ mất công. Nhưng mà rồi chắc tôi cũng phải lên hỏi như thế nào, lý do thế nào cho mình biết, hỏi để biết hơn về chuyện pháp luật thôi, chứ còn biết thì cũng chả tới đâu, mất thời giờ của mình.
Vâng thưa anh, thì trước khi cái sự việc này nó xảy ra đấy, thì có những cái dấu hiệu nào cho thấy rằng là có cái sự ngăn cản đó không?
Theo luật á, là người ta phải báo trước cho mình biết mình có được đi hay không đi. Mình nếu như bị ngăn chặn thì phải báo cho mình biết, cho đương sự biết. Nhưng mà đây thì họ chả có dấu hiệu, chả thông báo gì hết. Lên tới nơi thì làm giấy tờ thủ tục bình thường. Lên tới nơi thì mới không cho đi. Thấy đa số mà những người bị chặn lại đều như vậy. Chặn một phút chốc ở tại phi trường. Sau khi mà người ta đã làm thủ tục máy bay, làm xong hết hành lý gửi lên máy bay rồi. Chúng tôi phải chờ lấy hành lý xuống lại. Hai bố con.
Dạ vâng, trước khi chia tay với thính giả, không biết anh có thêm cái ý gì để nói với công chúng không ạ?
Cái chuyện đây thì nó bất thường đối với thế giới, nhưng mà ở Việt Nam thì nó lại xảy ra quá bình thường, bởi vì cái nhân quyền thì nó cũng bị hạn chế, mà vào luật pháp thì công nhận quyền cơ bản của con người, quyền tự do đi lại, quyền này quyền khác, nhưng mà rồi hầu hết đều bị hạn chế với lý do này lý do khác. Thì hy vọng là tôi tin tưởng là có sự cởi mở. Cho nên tôi cũng đi thử chuyến này, mặc dầu cũng nghĩ rằng là mình rất khó đi. Nhưng mà mình không đi thì mình không biết là mình bị ngăn chặn. Cho mình đi để mình hiểu rằng là cái mức độ cởi mở của nhà nước tới đâu.
Philippines thừa nhận đã bắn vào tàu cá của Đài Loan. Chính quyền Manila ngày hôm nay thừa nhận là lực lượng tuần duyên Philippines đã bắn vào tàu cá của Đài Loan, mà theo phía Đài Bắc là đã làm cho một ngư dân 65 tuổi thiệt mạng. Sự kiện này gây ra một làn sóng phẫn nộ tại đảo quốc.
Tổng thống Đài Loan Mã Anh Cửu đã đòi phải có lời xin lỗi về cái chết của ngư dân trên, cũng như về các thiệt hại của chiếc tàu cá. Ông tuyên bố trước báo chí, xin trích, chúng tôi yêu cầu Philippines điều tra làm sáng tỏ vụ việc, phải xin lỗi, chấm dứt việc giết hại ngư dân và phải bồi thường cho họ. nhưng phát ngôn viên lực lượng tuần duyên Philippines Armand Balilo nhấn mạnh rằng sự kiện diễn ra trong vùng biển thuộc chủ quyền của Philippines, nơi mà họ phải hiện diện để đấu tranh chống nạn đánh cá bất hợp pháp. Ông nói, nếu có người thiệt mạng thì chúng tôi rất lấy làm tiếc, nhưng không thể là lời xin lỗi, đó là vùng biển thuộc chủ quyền của Philippines. Hết lời chẩn. Sự kiện trên xảy ra vào thứ Năm tại phía bắc đảo chính của Philippines là Luzon, ở eo biển Balintang. Vùng biển này của Philippines không hề bị các nước khác tranh chấp chủ quyền. Theo ông Armand Balilo, thì lực lượng tuần duyên nhận ra hai chiếc tàu đang cố tiến về phía họ, nên đã nổ súng vào chiếc nhỏ hơn vì chiếc tàu này cố tình đâm vào tàu tuần duyên. Lính tuần duyên Philippines chỉ nổ súng một cách máy móc nhằm vô hiệu hóa và sau đó đã rời vùng biển khi thấy một chiếc tàu thứ ba của Đài Loan lớn hơn và sơn màu trắng tiến đến. Sự kiện trên chiếm trang nhất các phương tiện truyền thông Đài Loan hôm nay. Tất nhiên là báo chí Đài Bắc lên án Manila, dẫn lời thuyền trưởng tàu cá, đảm bảo là chiếc tàu đang ở vùng biển Đài Loan lúc xảy ra vụ đụng độ. Hồng Vũ Chí, thuyền trưởng đồng thời là con trai của ngư dân tử nạn, nói rằng phía Philippines bắn nhiều phát đạn vào chiếc tàu chỉ có 4 người, hai chiếc tàu Đài Loan khác sau đó đã đến tiếp viện. Hồi năm 2006, một thuyền trưởng tàu cá Đài Loan cũng đã bị bắn chết ở vùng biển phía bắc Philippines. Đài Bắc phản đối, nhưng Manila nói đây là do bất cẩn khi sử dụng vũ khí. Sự cố vừa rồi diễn ra trong lúc tình hình Biển Đông vẫn đang căng thẳng. Trung Quốc, Philippines, Đài Loan, Việt Nam, Malaysia và Brunei đều đòi hỏi chủ quyền tại đây. Trong những năm gần đây, Bắc Kinh tăng cường các chiến thuật hung hăng để áp đặt chủ quyền tại Biển Đông, gây lo ngại cho các nước trong khu vực. Hôm thứ Ba, Trung Quốc đã xua một đoàn tàu cá hùng hậu có hải quân yểm trợ đến hoạt động tại vùng quần đảo Trường Sa.
Mỹ đưa hàng không mẫu hạm và tàu chiến đến Hàn Quốc để tập trận chung. Theo thông báo của quân đội Mỹ vào ngày mai, hàng không mẫu hạm USS Nimitz và nhiều tàu chiến sẽ đến Hàn Quốc để tiến hành một cuộc tập trận chung với hải quân nước này.
Các tàu chiến Mỹ sẽ tới cảng Busan, Hàn Quốc vào thứ Bảy 11 tháng 5. Ngoài hàng không mẫu hạm Nimitz, còn có 3 tuần dương hạm và khu trục có trang bị tên lửa. Nhưng quân đội Mỹ không nói rõ là tổng số sẽ có bao nhiêu tàu chiến tham gia cuộc tập trận chung với Hàn Quốc. Thông báo của quân đội Hoa Kỳ nhấn mạnh, các chuyến viếng thăm của Hải quân Mỹ là một biểu tượng cụ thể về sự cam kết của Hoa Kỳ đối với khu vực và cho thấy Hoa Kỳ tiếp tục có những lợi ích trong việc bảo đảm một bầu không khí ổn định và phồn thịnh kinh tế trong khu vực. Căng thẳng quân sự gia tăng trên bán đảo Triều Tiên trong những tháng qua với việc Bắc Triều Tiên tố cáo các cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Hàn Quốc là những hành động khiêu khích và Bình Nhưỡng đã đưa ra một loạt những đe dọa kể cả việc tấn công hạt nhân nhắm vào Hàn Quốc và Mỹ. Tình hình có vẻ dịu đi đôi chút trong tuần qua. Sau khi quân đội Mỹ và Hàn Quốc tiếp tục cuộc tập trận thường niên vào cuối tháng 4, các quan chức Hoa Kỳ cho biết là Bắc Triều Tiên đã tháo gỡ hai tên lửa tầm trung ra khỏi bệ phóng. Tàu sân bay USS Nimitz có trọng tải 97.000 tấn là một trong những hàng không mẫu hạm lớn nhất trên thế giới. Theo chính quyền Seoul, hàng không mẫu hạm này sẽ tham gia luyện tập cùng với Hải quân Hàn Quốc trong các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ trên biển. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc từ chối bình luận thông tin báo chí, theo đó, sau hoạt động luyện tập nói trên, sẽ có một cuộc tập trận chống tàu ngầm ở biển Hoàng Hải. Hôm thứ Tư mùng 8 tháng 5, quân đội Bắc Triều Tiên đe dọa sẽ bắn trả, dù chỉ có một quả đạn pháo rơi vào lãnh hải của nước này. Tháng 11 năm 2010, Bắc Triều Tiên đã nã pháo vào đảo Yunpyeong của Hàn Quốc, khiến 4 người thiệt mạng.
Vẫn trong khu vực Bắc Á tại Trung Quốc, anh của luật sư mù Trần Quang Thành bị đánh đập. Ông Trần Quang Phục, anh của luật sư khiếm thị nổi tiếng Trần Quang Thành đang tị nạn tại Hoa Kỳ ngày hôm qua, đã khẳng định là ông bị đánh đập. Ông tố cáo các biện pháp truy bức dồn dập nhắm vào ông và gia đình.
Trần Quang Phục thuật lại với AFP việc một chiếc xe màu đen đã ngừng lại ở chỗ ông đứng, hai người đàn ông nhảy ra đánh ông tàn bạo. Càng gần đến ngày kỷ niệm một năm ông Trần Quang Thành sang được đất Mỹ, thì những người thân của ông càng liên tục bị quấy nhiễu, truy bức. Ông nói, trước đây họ chỉ quấy rối chúng tôi thôi, nay thì họ sử dụng cả vũ lực, tình hình rất nghiêm trọng. Hết lời chẩn. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã kêu gọi chính quyền Trung Quốc ngưng quấy nhiễu gia đình ông Trần Quang Thành, xử sự với họ một cách bình đẳng và tôn trọng. Trợ lý phát ngôn viên cho biết, Ngoại trưởng John Kerry đã bày tỏ những mối quan ngại của ông bằng văn bản gửi đến những người có trách nhiệm của Trung Quốc. Vào tháng 4 năm ngoái, nhà ly khai Trần Quang Thành đã trốn thoát được khỏi ngôi làng ở tỉnh Sơn Đông, nơi ông bị quản thúc và có hàng mấy chục người thay nhau ngày đêm canh giữ, tìm đến Đại sứ quán Mỹ ở Bắc Kinh. sau khi trú ẩn 6 ngày tại Đại sứ quán Mỹ, ngay trong thời điểm Ngoại trưởng Hillary Clinton viếng thăm Trung Quốc, rồi nhập viện 2 tuần lễ, cuối cùng luật sư đấu tranh cho nhân quyền Trần Quang Thành đã được phép rời Trung Quốc. Ông đến New York ngày 19 tháng 5 năm ngoái. Vụ đào thoát này đã gây tiếng vang rất lớn, tạo căng thẳng trong quan hệ Mỹ-Trung.
Trong lĩnh vực kinh tế, ngày hôm qua, Bắc Kinh đã lên tiếng phản đối việc Liên hiệp châu Âu muốn áp thuế chống phá giá đối với sản phẩm tấm pin năng lượng mặt trời của Trung Quốc. Ngày hôm nay, trong một động thái đáp trả, Trung Quốc đã quyết định mở điều tra chống phá giá đối với sản phẩm ống thép của một số công ty châu Âu, Mỹ và Nhật Bản.
Hôm qua, trong cuộc họp báo tại Bắc Kinh, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã kêu gọi Liên hiệp châu Âu cẩn trọng khi sử dụng các biện pháp bảo hộ mậu dịch chống lại sản phẩm pin năng lượng mặt trời của Trung Quốc. Người này tuyên bố, xin trích, chúng tôi hy vọng hai bên sẽ có thái độ hợp tác xây dựng và sẽ dựa vào đàm phán để giải quyết bất đồng. Trong khi đó, Tân Hoa Xã cũng đăng bài cảnh báo với lời lẽ khá mạnh bạo khi khẳng định rằng, nếu Liên hiệp châu Âu áp dụng các biện pháp bảo hộ thì có thể sẽ gây bất lợi cho nền kinh tế châu Âu và có nguy cơ dẫn đến chiến tranh thương mại. Sáng nay, trong một động thái đáp trả khác, Bộ Thương mại Trung Quốc đã thông báo cho mở điều tra chống phá giá về sản phẩm ống thép của một số nhà sản xuất của châu Âu, Mỹ và Nhật Bản. Rắc rối bắt đầu khi vào hôm thứ Tư vừa qua, Ủy ban châu Âu đã đề nghị 27 nước thành viên của Liên hiệp châu Âu áp thuế chống phá giá đối với các tấm pin năng lượng mặt trời của Trung Quốc, với mức đánh thuế có thể lên đến 74%. Các nước thành viên của Liên hiệp châu Âu sẽ có thời gian từ đây đến ngày 5 tháng 6 để có câu trả lời chính thức.
Hội nghị tài chính nhóm G7 đưa lại vấn đề về chính sách khắc khổ của châu Âu. Bị lên án là đã kìm hãm quá trình phục hồi nền kinh tế thế giới, các kế hoạch khắc khổ của châu Âu vốn bị Hoa Kỳ chỉ trích sẽ được đưa ra bàn bạc vào ngày hôm nay và ngày mai nhân hội nghị tài chính của các nước G7 được tổ chức ở ngoại ô London, Anh Quốc.
Bộ trưởng Tài chính Anh, ông George Osborne, tiếp đón những người đồng nhiệm và các thống đốc ngân hàng trung ương của G7, câu lạc bộ các nước giàu gồm Đức, Canada, Hoa Kỳ, Pháp, Anh, Ý và Nhật từ chiều nay tại Aylesbury, cách thủ đô nước Anh khoảng 60 cây số. Tổng giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế, bà Christine Lagarde cũng tham dự. Hội nghị G7 diễn ra sau hai hội nghị tài chính G20 hồi tháng 2 và tháng 4, tiếp theo sẽ là cuộc họp thượng đỉnh G8. Vào giữa tháng 6 tại Bắc Ireland, trong số các nước G7 cũng có những ý kiến khác biệt với nhau về nhịp độ giảm thâm hụt ngân sách. Bản thân ông George Osborne cũng là người cổ vũ cho kế hoạch thắt lưng buộc bụng bị dân Anh phản đối dữ dội. Các kế hoạch tái cân bằng ngân quỹ tại châu Âu bị tố cáo là ảnh hưởng nặng nề lên tăng trưởng kinh tế thế giới, đặc biệt là đối với Hoa Kỳ. Tại G7 lần này, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Jacob Lee kêu gọi những người đồng nhiệm châu Âu thay đổi mục tiêu. Hôm thứ Ba, khi đề cập đến việc giảm thâm hụt ngân sách, ông Lưu đã nhấn mạnh, chúng tôi không hoàn toàn đồng ý với châu Âu về lịch trình và về việc liệu có phải khẩn thiết đạt đến mục đích ngay lập tức hay không. Một viên chức Mỹ giấu tên cho rằng việc siết chặt ngân sách một cách thô bạo sẽ cản trở tiêu dùng. Một nguồn tin Pháp nhận định nếu định ra các mục tiêu bất khả thi sẽ gây phản tác dụng vì hủy hoại động cơ tăng trưởng. Bị kiềm hãm bởi sự suy yếu của khu vực đồng euro, quá trình phục hồi kinh tế thế giới đang chao đảo. Quỹ tiền tệ quốc tế vào giữa tháng 4 đã hạ mức dự báo tăng trưởng thế giới năm nay từ 3,5% xuống còn 3,3%. Các nhà tài chính khối G7 cũng sẽ thảo luận về cuộc đấu tranh chống nạn trốn thuế và các thiên đường thuế khóa, vấn đề đang được đặt lên hàng đầu sau các tiết lộ offshore leak. Sau khi hội nghị G20 hồi tháng 4 cổ vũ cho việc tấn công vào gốc rễ của bí mật ngân hàng bằng cách đưa việc trao đổi thông tin tự động trở thành quy tắc chung, các bộ trưởng G7 hy vọng sẽ có bước tiến trước khi diễn ra hội nghị G8 sắp tới.
Còn tại Pháp, nghiệp đoàn phi công Air France tố cáo các sự cố do bảo trì máy bay tại Trung Quốc. Một nghiệp đoàn phi công hãng Air France ngày hôm nay lên tiếng bày tỏ quan ngại về việc cho bảo trì máy bay tại Trung Quốc. Các phi công tố cáo một loạt những sự cố nghiêm trọng đã xảy ra sau khi máy bay được bảo trì tại hãng Taco của Trung Quốc.
Trong thông cáo, nghiệp đoàn Antai cho biết hôm 7 tháng 4 vừa qua, một chiếc A340 của hãng Air France bay tuyến Paris-Caracas đã phải đổi hướng bay sang quần đảo Azores vì lý do kỹ thuật, sau khi xảy ra nhiều sự cố khác nhau, từ bồn cầu toilet bị tràn cho đến việc bị mất hai làn sóng radio cao tầng. Theo anh ta, chiếc máy bay trên thực hiện chuyến bay thương mại đầu tiên sau khi đã được tổng kiểm tra tại các xưởng bảo trì của công ty Trung Quốc Teco ở Hạ Môn. Nghiệp đoàn phi công cho biết, sự cố mới này chỉ là trục trặc mới nhất trong một loạt quá nhiều các sự cố kỹ thuật. Có thể kể ra ba vụ trước đó, hai vụ xảy ra trên hai chiếc phi cơ B-747 mà theo anh ta là lắp ráp sai kỹ thuật bộ phận cơ giới nghiên cứu chuyển động ở phía đầu và lớp nước sơn không tôn trọng các tiêu chuẩn chứng nhận về sức nóng. Vụ thứ ba liên quan đến một chiếc A-340 hồi tháng 11 năm 2011 do thiếu khoảng 30 chiếc ốc vít trên một mảng cánh máy bay. Từ sự cố vừa kể, Air France đã ngưng giao việc bảo dưỡng máy bay cho Tyco, một trong những công ty bảo trì máy bay trọng tải nặng hàng đầu. Tuy nhiên, ít lâu sau quyết định khôn ngoan này, Air France lại đơn phương thay đổi ý kiến với các lý do hoàn toàn về tài chính. Nghiệp đoàn Antaire tuyên bố, trước hàng loạt các sự cố ảnh hưởng đến vấn đề an toàn của các chuyến bay Air France, những trục trặc nghiêm trọng gây ra do đưa bảo trì tại các xưởng của công ty Tyco Trung Quốc, anh ta yêu cầu ban giám đốc chấm dứt vĩnh viễn việc giao cho bên ngoài dịch vụ bảo dưỡng các phi cơ chở khách đường dài trước khi lại xảy ra thêm sự cố mới. Hết lời chẩn. Đại diện anh ta cho biết, sau sự cố hôm 7 tháng 4, nghiệp đoàn đã gửi thư cho tổng giám đốc nhưng đến nay vẫn chưa nhận được hồi đáp. Trả lời AFP, tập đoàn Air France cho rằng việc bảo dưỡng tại Trung Quốc không liên quan đến sự cố hạ cánh ở Açores mới đây.
RFI, toute la diversité du monde.
Toute la diversité du monde.
RFI.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, Hoa Kỳ phải tiếp tục liên minh với Pakistan trong cuộc chiến chống khủng bố quốc tế. Ngày mai, Pakistan tổ chức bầu cử quốc hội vào lúc xu hướng Hồi giáo cực đoan gia tăng tại nước này. Tuy quan hệ song phương trải qua nhiều năm khủng hoảng và thiếu tin tưởng lẫn nhau, Hoa Kỳ vẫn phải tiếp tục duy trì liên minh với cường quốc nguyên tử này trong cuộc chiến chống khủng bố. Sau cuộc bầu cử ngày mai, Washington sẽ phải quan hệ với một liên minh cầm quyền mới, ít thân thiện với Hoa Kỳ hơn là chính phủ mãn nhiệm của Đảng Nhân dân Pakistan của Tổng thống Asif Ali Zardari, lãnh đạo nước này từ năm 2008. Hoa Kỳ đã thúc đẩy liên minh với Pakistan để chống khủng bố sau biến cố ngày 11 tháng 9 năm 2001. Với thái độ rất thực tế, ngay từ ngày hôm qua, Washington đã hoan nghênh cuộc bầu cử ngày 11 tháng 5 và coi đó là một tiến trình có độ dân chủ lịch sử đối với một quốc gia có lịch sử chính trị đẫm máu và nhiều cuộc đảo chính quân sự. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Patrick Van Thuyl bảo đảm rằng Hoa Kỳ sẽ hợp tác với tân chính phủ được bầu ra một cách dân chủ, cho dù đó là liên minh được lãnh đạo bởi cựu thủ tướng Nawaz Sharif và Liên đoàn Hồi giáo bảo thủ của ông ta, hiện liên minh với các đảng phái Hồi giáo, hay với tổ chức chính trị của cựu vận động viên cricket nổi tiếng Imran Khan. Ông Daniel Mackey thuộc Trung tâm Tư vấn của Hội đồng Quan hệ Đối ngoại Hoa Kỳ nhấn mạnh, liên minh Washington-Islamabad có tầm quan trọng to lớn đối với Hoa Kỳ. Từ việc kiểm soát hệ thống vũ khí hạt nhân đến cuộc chiến chống khủng bố, vấn đề rút quân Mỹ ra khỏi Afghanistan, vai trò chiến lược của Pakistan trong khu vực. Hoa Kỳ không thể từ bỏ quan hệ với Pakistan và sẽ phải tiếp tục hợp tác với nước này, cho dù trong cuộc vận động tranh cử, những người ủng hộ ông Nawaz Sharif hay ông Imran Khan đều đưa ra các khẩu hiệu bài Mỹ. Theo giới chuyên gia về Pakistan thì lá bài chống Mỹ giúp mang lại nhiều phiếu bầu tại một nước có 180 triệu dân. Theo cuộc thăm dò của Viện Pew Hoa Kỳ thì tỷ lệ người dân ủng hộ Mỹ chỉ là 11%. Ông Richard White, người chỉ đạo cuộc điều tra, giải thích, một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng ghét Mỹ là do các vụ oanh tạc của máy bay không người lái Hoa Kỳ nhắm vào các vùng bộ tộc Pakistan để truy quét tàn quân Taliban và những chiến binh Al-Qaeda, và gần đây là vụ đặc nhiệm Mỹ tấn công tiêu diệt chùm khủng bố Osama Bin Laden hồi tháng 5 năm 2011. Ông White lưu ý, trong công luận Pakistan, tỷ lệ được lòng dân của Tổng thống Barack Obama cũng thấp giống như đối với Tổng thống George Bush. Chính ông Bush là người vào cuối năm 2001 đã ký với chính quyền Islamabad thỏa thuận liên minh chống khủng bố. và nhờ vậy, trong một thập niên qua, Pakistan đã nhận được khoảng 20 tỷ đô la viện trợ của Hoa Kỳ. Bà Simran Khan tại Woodrow Wilson Center ở Washington nhận định, đối với Pakistan, mối quan hệ với Mỹ có tầm quan trọng rất lớn. Còn giới ngoại giao và chuyên gia tại Washington thì khẳng định là ông Nawaz Sharif, vốn hai lần làm thủ tướng trong những năm 1990, sẽ có đầu óc thực tế và thực dụng hơn trong quan hệ với Hoa Kỳ. Thậm chí, ông Seth John, thuộc Tổ chức Tư vấn Mỹ RAND Corporation, lại lạc quan là Hoa Kỳ sẽ có một thời kỳ trăng mật với tân chính quyền dân sự, và đây sẽ là dịp để cho tái khởi động mối quan hệ Mỹ-Pakistan trên các vấn đề cơ bản như mối đe dọa về an ninh và kinh tế. Một số nhà phân tích khác thì dự báo là Islamabad sẽ tìm cách thương lượng lại thỏa thuận về đường tiếp tế cho binh sĩ của Liên minh quốc tế ở Afghanistan, một ưu tiên của Washington, bởi vì Hoa Kỳ muốn rút hết quân lính ra khỏi Afghanistan vào cuối năm 2014. Để làm việc này, chính quyền của Tổng thống Obama đã chỉ định một đặc phái viên mới, ông James Dobbins. Trong khi đó, tân Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đang nỗ lực thúc đẩy cải thiện mối quan hệ giữa Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai và chỉ huy quân đội Pakistan, tướng Ashfaq Kayani. Sau đây là các tin bổ sung. Một nhóm nghị sĩ châu Âu yêu cầu dành một ngày tưởng nhớ các nạn nhân của chế độ nô lệ và thực dân. Năm nay là năm thứ 8 nước Pháp kỷ niệm ngày chính thức xóa bỏ chế độ nô lệ, cách đây 165 năm. Cho đến nay, Pháp là quốc gia duy nhất công nhận nô lệ là tội ác chống nhân loại. Tuy nhiên, trong quá khứ, Pháp không phải là quốc gia châu Âu duy nhất làm giàu nhờ chế độ này. Một nhóm các nghị sĩ châu Âu vừa lên tiếng yêu cầu có một ngày tưởng nhớ chung cho toàn châu Âu đối với các nạn nhân của chế độ nô lệ và thực dân.
Nghị sĩ châu Âu Jean-Jacques Bisset thuộc Đảng Xanh, được sự ủng hộ của hơn 10 nghị sĩ và một nhóm các hiệp hội, đã thảo ra một tuyên bố trước nghị sĩ Jean-Jacques Bisset đã từng có hai đề nghị về việc này vào năm 2006 và 2008. Mặc dù hai đề nghị trên không được chấp thuận, nhưng nghị sĩ Đảng Xanh rất lạc quan. Trả lời phỏng vấn tờ Libération, nghị sĩ Bisset cho biết, ông tin tưởng vào khả năng là đề nghị này sẽ được chấp thuận, bởi vì trong văn bản đề nghị không có khái niệm bồi thường, một kiến nghị thường gây tranh luận. Bên cạnh đó, khác với các đề nghị trước, lần này đề nghị của nghị sĩ Đảng Xanh nhận được sự ủng hộ của tổng cộng 12 nghị sĩ thuộc các đảng phái khác nhau đến từ các nước thành viên khác nhau của Liên Âu. Để được chấp thuận, tuyên ngôn kể trên phải được 378 nghị sĩ trên tổng số 736 ký tên trước ngày 15 tháng 7 năm nay. Cho đến nay, đã có 30 nghị sĩ ký tên vào tuyên ngôn. Người chủ trì sáng kiến này cũng sẵn sàng cho một phương án khác. Nếu tuyên ngôn không nhận được đủ số nghị sĩ ủng hộ, thì nhóm chủ xướng sẽ tiến hành một đợt lấy ý kiến rộng rãi nhân dân. Việc Liên hiệp châu Âu công nhận các nạn nhân là rất quan trọng đối với những người đang đòi hỏi được bồi thường, theo một điều tra dư luận của IFOP, với sự hợp tác của CRANG, Hội đồng đại biểu các hiệp hội người da đen Pháp, thì hơn nửa người Pháp hải ngoại đồng tình với điều này. Chủ tịch CRANG cho biết 63% dân Pháp hải ngoại đồng ý với việc cần phải có một sự bồi hoàn về vật chất và tinh thần.
Một tuần lễ châu Âu về chế độ nô lệ, chế độ thực dân và các biện pháp khắc phục hậu quả sẽ diễn ra từ ngày 13 đến ngày 17 tháng 5 ở Bruxelles để giúp công chúng hiểu rõ hơn vấn đề này. Nhân dịp đó, nhiều nghị sĩ và hiệp hội sẽ tổ chức các hoạt động nhằm đánh động châu Âu về những hậu quả vẫn còn tồn tại cho đến nay của quá khứ thực dân. Ông Jean-Jacques Bisset, đại diện nhóm các nghị sĩ, yêu cầu công nhận và bồi thường cho các nạn nhân chế độ nô lệ và thực dân, giải thích rằng, các tranh luận mở ra với sự tham gia của xã hội dân sự và những người thuộc giới lãnh đạo châu Âu có mục đích giúp các công dân và các dân biểu châu Âu hiểu được tầm quan trọng của việc thừa nhận những hệ quả của chế độ thực dân châu Âu, bởi sự giàu có của châu Âu có được một phần nhờ vào chế độ thực dân đó.
Mặc dù chế độ nô lệ đã bị hủy bỏ cách đây 165 năm, hiện tại vẫn có hàng chục triệu người phải sống như nô lệ. Theo một báo cáo mới đây của Bộ Ngoại giao Mỹ, thì có 27 triệu người, trong đó có gần 6 triệu trẻ em, bị đày đọa trong cảnh lao nô. Hiện tượng này tồn tại khắp nơi trên thế giới, ngay cả ở Pháp. Nô lệ hiện đại bao gồm những hình thức khác nhau, bóc lột tình dục, lao động cưỡng bức, ép buộc ăn xin, bóc lột lao động tại gia. Bóc lột lao động tại gia là hình thức nô lệ hiện đại diễn ra âm thầm nhất. Bởi vì nó được thực hành trong nội bộ các gia đình, nên cuộc sống đau khổ của những người lao động như nô lệ này thường không được bên ngoài biết đến. Nô lệ gia đình là đề tài chính của chương trình phóng sự lớn của RFI ngày hôm nay. Hai hiệp hội lớn của Pháp hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ các nạn nhân nô lệ, Ủy ban chống nô lệ hiện đại, CEM và Hội triệt để chống nô lệ, ETZ, có trụ sở tại Marseille, ước tính có khoảng từ 3.000 đến 5.000 người đang phải sống cuộc đời nô lệ trong các gia đình tại Pháp. Theo các số liệu thống kê của Ủy ban CEM, 80% số nạn nhân là phụ nữ, thường là các thiếu nữ, phần lớn đến từ các nước Bắc Phi, Tây Phi, Châu Á và Đông Âu. Bà CVOD, tác giả cuốn Những nô lệ tại Pháp, Chủ tịch Ủy ban chống nô lệ hiện đại, nhận xét những kẻ buôn người thường sử dụng một người bạn, một người thân với gia đình hay một người môi giới tới tận gia đình các cô gái trẻ để đưa ra những lời hứa hẹn ngọt ngào về việc con cái họ sẽ được đi học tại Pháp và để đổi lại việc này, con gái họ sẽ phụ giúp việc cho một gia đình Pháp. Người ta cũng hứa sẽ trả thêm tiền hàng tháng cho gia đình. Trên thực tế, các lời hứa trên chỉ là lời hứa hão. Một khi đến Pháp, thường là nhập cư lậu, các thanh niên thành nữ bị giam trong nhà của chủ nô. Họ không được đến trường và buộc phải làm việc liên tục từ 15 đến 18 tiếng một ngày, không có nghỉ phép. Họ phải sống trong những hoàn cảnh khốn khổ, phải ngủ trên mặt đất và ăn những gì chủ để thừa lại. Theo nữ chủ tịch Hiệp hội Triệt để chống nô lệ, thì những người sử dụng lao động đã dùng mọi phương tiện để bẻ gãy ý chí phản kháng của nạn nhân, như tịch thu giấy tờ, cắt đứt các liên lạc với gia đình hay kiểm soát chặt các liên lạc. Họ cư xử như những chủ nô, buộc người làm công phải chịu nhiều bạo hành, kể cả bạo hành tình dục và tra tấn. Các chủ nô sử dụng lao động tại gia như vậy có mặt trong tất cả các môi trường xã hội, ở tầng lớp người giàu cũng như tầng lớp người nghèo, tại các khu phố sang trọng ở Paris hay các khu phố nghèo ở ngoại ô. Theo báo cáo của ETZ, trường hợp những người nghèo bóc lột như nô lệ người nghèo có xu hướng ngày càng phát triển.
Cháu gái của Mao Trạch Đông là triệu phú, dân Trung Quốc nhạo báng thói đạo đức giả của chế độ. Sự hiện diện của cháu gái Mao Trạch Đông trong danh sách các triệu phú đã gây nên một làn sóng chế nhạo tại Trung Quốc. Người dân tố cáo thói đạo đức giả của một chế độ vẫn luôn tiếp tục ca tụng ý tưởng cách mạng của người sáng lập ra nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.
Bà Khổng Đông Mai ở lứa tuổi tứ tuần và chồng bà là Trần Đông Thăng xếp thứ 242 trong danh sách những nhân vật giàu có nhất do tạp chí tài chính Trung Quốc New Fortune thiết lập. Tài sản của cặp vợ chồng này được ước tính khoảng 5 tỷ nhân dân tệ, tương đương 620 triệu euro. Khổng Đông Mai là cháu ruột của Mao Trạch Đông, bà là con của Lý Mẫn, người con gái mà Mao có với người vợ thứ ba là Hạ Tử Trân. Năm 2001, Khổng Đông Mai mở một nhà sách ở Bắc Kinh chuyên ca ngợi văn hóa đỏ của cách mạng vô sản đã hình thành nên nước Trung Hoa Cộng sản năm 1949. Nhưng nhiều cư dân mạng đã mỉa mai về tài sản của Khổng Đông Mai, cho rằng có khoảng cách quá xa với giá trị vô sản được đề cao trong thời kỳ Mao ích. Họ cũng chỉ trích bà Khổng là đã vi phạm quy định mỗi gia đình chỉ có một con, theo New Fortune, vợ chồng bà có ba người con. Ông La Sùng Mẫn, một nhà tư vấn của chính phủ ở miền Tây Nam viết, Mao Chủ tịch đã dẫn dắt chúng ta trên con đường diệt trừ tư hữu, nhưng con ông thì lại lấy một nhà tư bản và vi phạm chính sách kế hoạch hóa gia đình. Cuộc tranh cãi này diễn ra trong lúc đạo diễn nổi tiếng Trương Nghệ Mưu, một trong những nhà văn hóa tên tuổi của Trung Quốc, cũng đã bị lên án là nhiều lần vi phạm chính sách một con nghiêm khắc. Nhà đạo diễn của bộ phim Đèn lồng đỏ treo cao có ít nhất 7 người con.
Về quan hệ giữa Bắc Kinh và Bình Nhưỡng, ngày càng có nhiều người Bắc Triều Tiên sang Trung Quốc. Báo chí Trung Quốc cho biết là số lượt người Bắc Triều Tiên sang Trung Quốc trong năm 2012 đã tăng gần như gấp đôi so với các năm trước. Điều này chứng tỏ sự phát triển trong quan hệ thương mại song phương.
Theo Nam Phương Tuần Báo, trích dẫn số liệu chính thức, trong năm 2012 có tới 180.600 lượt người Bắc Triều Tiên sang Trung Quốc, gần như gấp đôi so với số liệu của 3 năm trước, tức 103.900 lượt người. Tờ báo này nhận xét, xin trích, thường dân Bắc Triều Tiên không có quyền tự do ra nước ngoài như họ mong muốn. Do vậy, việc số lượt người ra nước ngoài tăng nhanh như vậy chắc chắn có một ý nghĩa chính trị. Hết lời dẫn. Trung Quốc có 1.415 cây số đường biên giới chung với Bắc Triều Tiên, và trong những năm vừa qua, quan hệ thương mại giữa hai nước đã phát triển mạnh. Người Bắc Triều Tiên sang Trung Quốc mua chủ yếu nhiên liệu, thức ăn và các đồ tiêu dùng. Theo giới chuyên gia, Bắc Triều Tiên dường như xuất siêu kể từ năm 2011, nhờ có trao đổi mậu dịch với Trung Quốc, đồng minh quan trọng duy nhất của Bắc Triều Tiên. Ưu tiên hàng đầu của Bắc Kinh là duy trì ổn định tại Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên, theo số liệu của Hải quan Trung Quốc, thì trao đổi thương mại giữa Bình Nhưỡng và Bắc Triều Tiên chỉ chiếm có 0,1% tổng giá trị xuất nhập khẩu của Trung Quốc, trong lúc đó trao đổi mậu dịch giữa Trung Quốc và Hàn Quốc cao gấp 50 lần. Tổng giá trị xuất nhập khẩu giữa Trung Quốc và Bắc Triều Tiên dường như cao hơn nhiều so với số liệu đã được công bố nếu tính tới các giao dịch hàng đổi hàng giữa hai nước.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
RFI. Écoutez. apprendre.
Comprendre.
RFI.
Conjugue le monde au pluriel.
Đài Paris RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Nhà báo Huỳnh Ngọc Trên bị công an Việt Nam ngăn chặn không cho lên máy bay sang Mỹ. Philippines thừa nhận đã bắn vào tàu cá Đài Loan. Mỹ đưa hàng không mẫu hạm và tàu chiến đến Hàn Quốc để tập trận chung. Tại Trung Quốc, anh của luật sư mù Trần Quang Thành bị đánh đập. Hội nghị tài chánh G7 tại London đặt lại vấn đề về chính sách khắc khổ của châu Âu. Mỗi ngày một sự kiện, Hoa Kỳ vẫn phải tiếp tục liên minh với Pakistan trong cuộc chiến chống khủng bố quốc tế. Thưa quý vị, sau đây Minh Anh sẽ mở đầu phần 2 của chương trình bằng một điểm báo.
Điểm báo.
Chuyện lạ mà có thật, lần đầu tiên Trung Quốc điều tra một nghệ sĩ có tiếng tăm không những được trong nước mà còn được cả thế giới ngưỡng mộ vì bị nghi ngờ là vi phạm chính sách gia đình. Theo nhận xét của Le Figaro, dù ngày càng có nhiều tiếng nói phản đối chính sách một con, nhưng việc công bố điều tra nghệ sĩ nổi tiếng này cho thấy rõ là trong hiện tại, Bắc Kinh không muốn thay đổi chính sách độc đoán kể trên.
Le Figaro cho biết, báo chí Trung Quốc hôm qua đồng loan tin đạo diễn tiếng tăm Trương Nghệ Mưu đang bị điều tra do bị nghi ngờ đã vi phạm luật một con duy nhất. Theo tờ Nhân dân Nhật Báo, đạo diễn tầm cỡ quốc tế của bộ phim Những Người Vợ và Các Nàng Hầu bị nghi ngờ có đến 7 người con với nhiều phụ nữ khác nhau. Nguồn tin trên đã được chính quyền thành phố Vô Tích, tỉnh Giang Tô xác nhận. Đây cũng chính là quê hương của người vợ thứ hai của ông, cựu diễn viên Chen Ting. Le Figaro nhắc lại rằng, ngôi sao điện ảnh nổi tiếng Cũng Lợi cũng từng là bạn gái của ông trong suốt một thời gian khá dài. Cũng theo tờ Nhân dân Nhật Báo, nếu như tội danh được xác định, Trương Nghệ Mưu có nguy cơ phải nộp phạt đến 160 triệu nhân dân tệ, tương đương với 20 triệu euro, án phạt bồi thường xã hội, từ do Le Figaro sử dụng. Trên thực tế được tính theo mức thu nhập của người vi phạm. Le Figaro nhận thấy rằng, việc tuyên bố công khai mở điều tra một nghệ sĩ nổi tiếng không những trong nước mà trên cả thế giới rõ ràng gây bất ngờ. Từ nhiều năm gần đây, Trương Nghệ Mưu được chính quyền Bắc Kinh xem gần như là nhà điện ảnh chính thức. Chính ông là người đã chỉ huy lễ khai mạc Thế vận hội Olympic 2008.
Thế nhưng Le Figaro đặt câu hỏi, tại sao bây giờ chính quyền mới cho điều tra chính thức về vụ việc này? Từ nhiều ngày nay, trên các trang mạng xã hội đã xuất hiện nhiều lời đồn đoán cho rằng vị đạo diễn này năm nay đã 61 tuổi, có rất nhiều con. Kiểu quản lý nhất bên trọng nhất bên khinh như vậy trong chính sách gia đình của chính phủ đã khiến cho người dân bực tức. Một mặt nhà nước chèn ép người dân thấp cổ bé họng, mặt khác chính phủ lại làm ngơ để những kẻ có thể lợi dụng các đặc quyền đặc lợi một cách thái quá.
Nhất là những tháng gần đây, các trang mạng xã hội loan nhiều tin sốt về chuyện nhiều thảm kịch phụ nữ bị các vị quan chức trong cơ quan kế hoạch hóa gia đình, cưỡng bức phá thai, bất chấp việc gây tổn hại sức khỏe cho họ, cũng như chuyện nhiều gia đình bị tán gia bại sản dưới sức nặng của án phạt mà họ phải trả, trong khi đó tiền nộp lại rơi vào túi của những viên công chức tham nhũng. Trên trang mạng xã hội WeChat, trang mạng Twitter của Trung Quốc, nhiều lời bình phẩm rất cay độc, cho rằng chính sách kế hoạch hóa gia đình đó chỉ truy bức người nghèo. Nói tóm lại, dưới sức ép của công chúng, nhất là của cư dân mạng, Đảng Cộng sản Trung Quốc buộc phải hành động. Cuối cùng, tờ báo lưu ý đối với nhiều quan chức cao cấp, trong trước mắt, không có chuyện thay đổi chính sách hiện có, vì như vậy sẽ tránh được có thêm 400 triệu trẻ được sinh ra.
Lâm Mông người cũng quan tâm đến Trung Quốc trên lĩnh vực y tế. Tờ báo trích dẫn nhận định của nhiều chuyên gia vi khuẩn học cho biết, cho đến giờ, cơ chế lây lan virus cúm gà H7N9 gây tử vong cho 32 người vẫn chưa được sáng tỏ. Nhưng các chuyên gia cũng khẳng định rằng nguy cơ lây nhiễm từ người sang người là rất hạn chế.
Le Monde để cho biết, cho đến giờ, cơ chế lây lan của virus cúm gia cầm H7N9 vẫn là một bí ẩn. Tuy nhiên, các nhà vi khuẩn học do Tổ chức Y tế Thế giới gửi đến và các nhà khoa học Trung Quốc đều có chung nhận định là đa số các bệnh nhân nhiễm bệnh đều có qua tiếp xúc với gia cầm. các chuyên gia đánh giá cao phản ứng của chính quyền Trung Quốc khi ra lệnh đóng cửa các chợ gia cầm sống nhằm ngăn chặn virus lan ra toàn Thượng Hải, bởi vì theo họ, các chợ này có thể là đầu mối cho sự lây nhiễm. Dù vậy, các nhà khoa học cũng cho rằng vẫn còn nhiều ca bệnh khó hiểu, những ca bệnh này được xếp vào loại phơi nhiễm gián tiếp. Theo nhận xét của Le Monde, qua dịch cúm gà lần này, chính quyền Trung Quốc đã có một phản ứng tích cực đầy tiến bộ, do từng bị chỉ trích là giấu giếm các thông tin trong đại dịch SARS. Lần này, Bắc Kinh đã cho chuyển giao các mẫu gen của virus cho cộng đồng khoa học quốc tế. Bên cạnh đó, Trung Quốc vẫn tiến hành các cuộc nghiên cứu song song. Theo một nghiên cứu khoa học đăng trên The Lancet, các nhà vi khuẩn học thuộc Viện Khoa học Hàn Lâm giải thích rằng virus H7N9 là kết quả của một sự phối hợp gen giữa nhiều chủng virus với nhau, xuất xứ từ các loài gia cầm như gà và vịt. Trên cơ sở này, các nhà khoa học Trung Quốc kết luận rằng rất có thể gà và vịt là những mầm mống lây bệnh trung gian cho con người.
Liên quan đến lĩnh vực kinh tế, vào lúc châu Âu chuẩn bị dự thảo luật áp thuế nhập khẩu lên mặt hàng năng lượng pin mặt trời của Trung Quốc để cứu vãn ngành công nghiệp của châu Âu, thì hãng SunTech, tập đoàn hàng đầu của Trung Quốc trong lĩnh vực này, vừa tuyên bố phá sản.
Liberation hóm hỉnh nhận định, Trung Quốc bị rủi cánh trong vòng 3 năm. Cách đây 2 năm, SunTech là niềm hãnh diện cho ngành công nghiệp pin năng lượng mặt trời. Vậy mà vào tháng 3 năm nay, SunTech tuyên bố phá sản do không còn khả năng chi trả 1 tỷ euro cho các ngân hàng của chính phủ. SunTech còn nợ các cổ đông trong nước và Hoa Kỳ với tổng số tiền là 416 triệu euro. Về nguyên nhân của sự sụp đổ này, đầu tiên phải kể đến các biện pháp chống phá giá do Hoa Kỳ đề xuất và gần đây nhất là Liên hiệp châu Âu. Trên thực tế, trong vòng có vài năm, các nhà sản xuất Trung Quốc hầu như chiếm lĩnh đến 80% thị trường thế giới tấm pin năng lượng mặt trời. Ngoài ra, việc châu Âu giảm hỗ trợ cho việc lắp đặt trang thiết bị sử dụng năng lượng mặt trời cũng là nguyên nhân gián tiếp dẫn đến sự sụp đổ nhanh chóng này. Bên cạnh các nguyên nhân từ bên ngoài, lỗi cũng đến từ phía Trung Quốc, bởi vì bong bóng năng lượng mặt trời là do chính Trung Quốc tạo nên cách đây 3 năm, nhờ vào nguồn tài trợ hàng tỷ đồng của các chính quyền địa phương và ngân hàng chính phủ. Các tấm pin năng lượng mặt trời giá rẻ của gần 500 nhà sản xuất trong nước nhập đầy thị trường thế giới. Liberation liệt kê một loạt các chính sách hỗ trợ bất hợp lý, chẳng hạn như nhằm tăng mức cung và làm giảm giá thành một cách giả tạo cho sản phẩm sản xuất trong nước. Nhà cầm quyền Trung Quốc đã hạn chế xuất khẩu chất polysilicon, một loại nguyên liệu quan trọng dùng trong sản xuất các tấm pin mặt trời. Song song đó, việc cho phép nhiều nhà sản xuất non kém đầu tư ồ ạt mua các dây chuyền sản xuất chủ yếu từ Mỹ, rồi cho sản xuất đại trà hàng loạt tấm năng lượng mặt trời với cùng kiểu mẫu mã bằng cách giảm giá thành đến mức tối đa và đè bẹp mọi tiêu chuẩn. Chính kiểu làm ăn, lợi nhuận là trên hết, sản xuất hàng loạt đến lúc nào đó thì cung phải vượt cầu, và hậu quả là kể từ năm 2011, giá cả trên thị trường bất ngờ tụt giảm mạnh đến hơn 60%. Theo ước tính của các chuyên gia, ngành sản xuất pin năng lượng mặt trời Trung Quốc ngày nay có thể sản xuất từ 60 đến 70 gigawatt pin năng lượng, tức gấp đôi mức cầu của thế giới.
Đến với nước Nga, Liberation cho biết là Tổng thống Nga Putin vừa sa thải một quan chức cao cấp của chính phủ. Điều đáng nói, đây không phải là một nhân vật tầm thường.
Tờ báo viết, hôm qua, vào lúc cả quảng trường đỏ đang mừng lễ ngày chiến thắng, thì một vị quan chức cao cấp của chính phủ phải từ chức. Đó chính là Phó Thủ tướng đầy quyền lực Vladislav Surkov, đồng thời còn là mưu sĩ cho Tổng thống Nga Vladimir Putin. Trong một thông báo ngắn ngủi đăng trên cổng thông tin chính thức của Điện Kremlin, phát ngôn viên Tổng thống khẳng định rằng sự từ nhiệm này có liên quan đến việc không thực hiện tốt các thông tư của Tổng thống. Do quá nóng lòng áp dụng các cam kết đã đưa ra trong chiến dịch tranh cử, ông Putin cảm thấy bực tức vì hành động được cho là quá chậm chạp và tính hiệu quả gây nhiều tranh cãi. Theo Liberation, việc ông Surkov rời chính phủ gây ra nhiều nghi vấn. Điện Kremlin vẫn một mặt khẳng định là sự việc không liên can đến Skolkovo, trung tâm công nghệ tiên tiến tương lai, có thể hiểu như là một Silicon Valley theo kiểu Nga. Đây là một dự án con cưng của Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev. Ông Surkov được chỉ định tham gia vào hội đồng quản trị dự án, bị nghi ngờ có dính líu đến vụ tai tiếng biển thủ công quỹ. Liberation nhận định rằng việc ông Surkov từ chức còn là một sự thất sủng cho kẻ từng là một trong những người đầy quyền lực nhất trong hệ thống quyền lực Nga.
Tiếp tục chương trình là tạp chí lịch sử do Lê Phước thực hiện với đề tài Chu Văn An, một người thầy mẫu mực. Kính mời quý khán giả theo dõi.
Hơn 600 năm trước, nhà nho Chu Văn An đã một thời làm rạng danh cho giới sĩ phu, nêu cao khí tiết thanh cao và thể hiện tinh thần chính trực, quy vũ bất năng khuất. Sự nghiệp của Chu Văn An là sự nghiệp của một nhà giáo. Khi còn ở quê thì ông mở trường dạy học, khi làm quan thì ông làm tư nghiệp quốc tử giám, dạy thái tử và đào tạo nhiều học trò thành những người giữ trọng trách quốc gia. Khi từ quan thì ông trở về quê dạy học. Trong lịch sử giáo dục Việt Nam, Chu Văn An luôn được xem là biểu tượng của người thầy mẫu mực. Chu Văn An tên thật là Chu An, khi ông mất được vua phong tước là Văn Tinh Công, nên người đời sau mới gọi là Chu Văn An. Sử sách không chép rõ ông sinh năm nào, nhưng theo thần tích tại đình làng Thanh Liệt, nơi thờ ông làm thành hoàng, thì ông sinh vào năm Nhâm Thìn 1292 và mất vào năm Canh Tuất 1370. Chu An là người chính trực, không màng danh lợi. Ông đổ thái học sinh, tức tương đương với tiến sĩ, nhưng không ra làm quan mà ở lại quê nhà mở trường dạy học. Ông có công rất lớn trong việc truyền bá giáo dục tư tưởng Khổng giáo ở Việt Nam. Học trò của Chu An lên đến vài ngàn người, xa gần đều biết tiếng. Đến mức mà vua Trần Minh Tông vời ông ra làm tư nghiệp quốc tử giám, tức tương đương với hiệu trưởng. Chu An là thầy dạy của hai vị hoàng tử mà sau này đều trở thành vua là vua Trần Hiến Tông và Trần Dụ Tông. Chu An làm tư nghiệp quốc tử giám trải qua ba triều Minh Tông, Hiến Tông và Dụ Tông. Đến năm 1357, sau khi Thượng Hoàng Minh Tông băng hà, thì vua Dụ Tông được nắm trọn đại quyền nên bắt đầu lao vào cuộc ăn chơi. Nghe lời xúc xỉm của đám nịnh thần, triều đình trở nên thối nát. Trong khi chính sự suy đồi, tình thế nhiễu nhương, Chu An đã nhiều lần can gián vua, ông đã hiên ngang dân sớ xin chém 7 tên nịnh thần mà sử sách gọi là thất trảm sớ. Sớ này ngày nay đã thất lạc nên không biết rõ chính xác tên của 7 tên nịnh thần đó là ai. Nhưng qua việc vua Vũ Tông từ chối lời đề nghị của thầy mình là Chu An cũng đủ thấy thế lực và ảnh hưởng của 7 tên nịnh thần đó lớn đến dường nào. Thời đại của Chu An là giai đoạn hậu chiến tranh chống quân xâm lược Nguyên Mông. Sau chiến tranh thì việc dùng văn trị để định quốc an bang là điều tất yếu. Thế nhưng câu hỏi đặt ra là phải dùng gì giữa ba tôn giáo khi ấy là Nho, Phật, Lão? Nên nhớ rằng đầu triều Trần, đạo Phật được sùng kính. Tuy nhiên ở thời đại Chu An, Nho học bắt đầu từng bước lớn mạnh. Nhiều nhà Nho và Thái học sinh không ra làm quan về mở trường dạy học sách Nho như trường hợp của Chu An. Hệ thống trường lớp tại các địa phương được hình thành. Đó là những tiền đề quan trọng để Nho giáo dần tiến đến vai trò độc tôn trong hệ tư tưởng giáo dục và chính trị ở Việt Nam thời hậu Lê thế kỷ 15. Và đương nhiên Chu An có công không nhỏ trong công cuộc phát triển Nho giáo này, bởi trong hệ thống trường lớp như đã nói thì ta biết rằng trường của Chu An nổi tiếng và có đến hàng ngàn học trò, và bởi mấy chục năm liền ông lèo lái con tàu giáo dục quốc gia trên cương vị lãnh đạo quốc tử giám. Với công đức đó, cho nên, khi ông mất, vua Trần Nghệ Tông đặt tên thủy cho ông là Văn Trinh, truy tặng tước công, tức là tước lớn nhất trong năm tước mà người ngoài hoàng tộc có thể được phong. Ban hiệu là Khang Tiết Tiên Sinh và được đem vào thờ trong văn miếu. Danh sử nổi tiếng thế kỷ 19 là Ngô Thế Vinh trong bài bia ở đền thờ Chu Văn An đã giải thích hai chữ Văn Trinh như sau. Văn là cái đẹp bên ngoài của đức, Trinh là sự bền vững bên trong của đức. Nghĩa là ngoại mạo và tâm hồn của Chu An đều đẹp cả. Qua đó mới thấy vua Trần ngưỡng vọng Chu An đến dường nào. Các sử gia phong kiến Việt Nam thời hậu Chu An đều không tiếc lời ca tụng đức độ của ông và luôn xem ông là biểu tượng mẫu mực của người thầy giáo. Sử gia Ngô Sĩ Liên trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư nhận định, Chu An xứng đáng được coi là ông tổ của nho gia nước Việt để thờ trong văn miếu. Sử gia Lê Tung hồi thế kỷ 15 thì ca ngợi thất trảm sớ của Chu An là thất trảm chi sớ, nghĩa động càng khôn, tức là bài sớ xin chém bảy tên hịnh thần, nghĩa khí động tới trời đất. Phan Quy Chú, một học giả lừng danh triều Nguyễn, ca ngợi Chu An như sau: học nghiệp thuần túy, tiết tháo cao thượng, làng nho nước Việt ta trước sau chỉ có mình ông, các ông khác không thể so sánh được. Vua Tự Đức trong Việt Sử Tổng Vịnh viết về Chu An cũng nói: sớ dân chứng với đất trời, không đang tâm sống cảnh đời suy vi. Đức độ của Chu An không chỉ được các bậc túc nho ca ngợi mà dân gian cũng dành niềm kính ngưỡng. Như câu chuyện về Sử Tích Đàm Mực kể rằng, có một học trò là Thủy Thần nghe tiếng thầy Chu An tìm đến học, và được thầy Chu An nhờ làm mưa cứu hạn, cho nên người học trò này đã tuân lệnh thầy mà làm mưa để cứu nhân độ thế, và sẵn sàng chấp nhận cái chết. Niềm tôn kính của người xưa đối với thầy Chu Văn An là như vậy, còn ở thời đại chúng ta ngày nay thì sao? Tấm gương đạo đức của thầy Chu có còn giá trị hay không? Sau đây, Phó Giáo sư Tiến sĩ Sử học Hà Minh Hồng sẽ minh thị đôi điều về những vấn đề này. Sử gia Hà Minh Hồng hiện là trưởng khoa lịch sử của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. Trước tiên, Phó Giáo sư Hà Minh Hồng nhận định đôi nét về vai trò của Chu Văn An trong nền giáo dục nhà Trần cuối thế kỷ 13, đầu thế kỷ 14 như sau.
Khoảng cuối thế kỷ 13 mà chuyển sang thế kỷ 14 ở Việt Nam á, thì để mà phát huy được cái hào khí Đông A sau khi nhà Trần ba lần kháng chiến chống Công Nguyên, Nguyên Mông thắng lợi đó, thì cái việc đề cao đạo học mà lúc đó chủ yếu và trước hết là cái đạo Nho đó, tức là tôn sùng cái Khổng Mạnh để làm cái đạo trị nước đó, thì cái việc này đó là việc hết sức cần thiết. Thế thì cái người mà có đạo học, tức là có cái đạo Nho lúc đó đó, mà lại đỗ thái học sinh tương đương với tiến sĩ đấy, như là Chu Văn An, thì cái thời đó thực sự không phải là thiếu đâu. Và với những người như vậy thì cái việc khoa cử và cái con đường hoan lộ của các nho sinh lúc ấy gần như là một cái không thể khác được. Nhưng mà cái trường hợp như là Chu Văn An có học, có đỗ đạt mà lại không ra làm quan, chỉ ở nhà mở trường dạy học ở cái làng của ông Huỳnh Cung á, thì rồi ông chú trọng cái việc truyền bá giáo dục cái tư tưởng đạo đức Khổng Mạnh, thế thì những cái trường hợp như của ông như vậy là rất là hiếm. Thực ra thì tôi cũng thấy được là rồi ông Chu Văn An cũng có làm quan tư nghiệp Quốc Tử Giám đấy, nhưng mà chỉ là hy vọng góp sức cái công việc của mình vào sự nghiệp giáo dục đào tạo, và giáo dục đào tạo cho chính những người sẽ có cái trọng trách quốc gia, cụ thể là dạy các thái tử mà, cho nên là những người như thế sẽ có cái trọng trách quốc gia. Thế thì với cái điều đó, với một cái mục tiêu đó, cái nhu cầu đó, thì thực sự ông đã chấp nhận làm quan. Chứ nếu không phải như vậy thì ông cũng chẳng màng tới cái việc là làm quan làm cái gì cả. Thế thì Chu Văn An trong cái quá trình đó, cũng như là sau này trong quá trình dạy học, thì chúng tôi toát lên một cái điều rất quan trọng. Đó là cái quá trình ông đã xây dựng được cho mình bốn cái quan điểm về cái đạo đức nhà giáo, mà cho nên tận bây giờ những vấn đề đó cũng vẫn còn nguyên cái giá trị chuẩn mực của nó. Chúng tôi nghĩ là bây giờ vẫn phải cần những cái chuyện đó. Ví dụ như là bốn cái quan điểm về cùng lý này, chính tâm này, tịch tà này, cự bí này, đề cập đến những vấn đề về cái kiến thức của người thầy, cái lương tâm của người thầy, cái mà bản lĩnh của người thầy. Những vấn đề như vậy thì chúng tôi thấy được là thời đó mà ông đi, thời đó mà ông đề ra những vấn đề này thì nó hơi sớm một tí. Lẽ ra những vấn đề này nó khoảng ở thế kỷ 15, thì còn cái thế kỷ 14, thế kỷ 13, những cái này lại những cái mà nó tương đối sớm. Khi mà cái nho học lúc đó nó đang lên thôi, chứ nó chưa phải là cái đỉnh điểm cực thịnh của nó. Thế thì những vấn đề như vậy chúng tôi cho rằng là ông đi hơi sớm, hơi trước một tí. Nhưng mà chính cái trước như thế nó đã tạo điều kiện để cho ông làm một cái người thầy giáo có tính chất tiên phong. Những cái quan điểm này đến ngày nay thì cũng vẫn còn là một cái điều đề cập đến trí dục, đức dục, cái học và cái hành trong cái giáo dục từ ngày nay, và ngày xưa người ta đã làm thế rồi. Ít nhất là từ cái thời của ông Chu Văn An đã là như vậy rồi.
Bàn về đạo đức nhà giáo của Chu Văn An, sử gia Hà Minh Hồng tóm lược:
ông có ba cái tiêu biểu liên quan đến cũng như là tiêu biểu cho cái đạo đức của nhà giáo. Một là ông là một người thầy giáo rất giỏi. Ông giỏi cho nên ông ấy dạy được các đứa học trò từ bậc cao nhất danh giá quyền quý như các thái tử cho đến những người bình thường ở làng quê. Đặc biệt là ở trường làng thì ông có hàng ngàn môn sinh nức tiếng đến tận triều đình, thậm chí đến tận thủy thần. Đây cũng là cái chuyện giả sử thôi nhưng mà nó thể hiện cái tài cái giỏi của ông là như thế. Ai cũng muốn theo học ông. Ông là một cái nhà giáo dục đầu tiên của Đại Việt có nhiều học trò giỏi. Và chính qua đó và từ đó mà cái nỗ lực ông giảng giải học thuyết kinh điển của Nho gia tạo điều kiện cho cái lý thuyết Khổng Mạnh dần dần chiếm thế độc tôn trong cái nền học thuật của Đại Việt trong cái thời từ đó trở đi. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa chúng ta thấy được là ông là một nhà giáo rất nghiêm nghị và gương mẫu. Học trò cũ của ông có thể làm quan, thậm chí quan to như Phạm Sư Mạnh, Lê Quát đã là lấy chức tể tướng rồi. Người khác thì phải vào gia cúi rồi. Thế nhưng mà với đến với thầy Chu Văn An thì ông các ông này vẫn phải khép nép giữ gìn khi mà ở bên ông. Và thậm chí là không chỉ khép nép giữ gìn theo đúng cái lề cái đạo đức của mình mà còn có thể được nghiêm khắc nhắc nhở dạy bảo những gì đó mà người thầy Chu Văn An vẫn thấy cần phải nhắc nhở các học trò là những tể tướng bây giờ. Cái gì đấy để thấy được là cái nghiêm minh của thầy. Cái sự nghiêm minh của thầy đã làm cho người trò đó, những người như thế này càng kính mến, càng tôn phục hơn cái kiến thức của thầy, đấy, cái nghiêm nghị gương mẫu của người thầy như vậy. Cái thứ ba nữa, ông cũng là một người thầy giáo mà có cái phong thái trong sạch tiết tháo. Cái con thầy tiết tháo thể hiện cái cứng rắn của một cái nhà nho lúc bấy giờ. Thấy quyền thần làm nhiều điều vô đạo thì ông đã can gián viết các cảm sớ, xin chém bảy tên gian thần. Vua không nghe thì ông từ quan sang từ quan thôi, chứ không có nắn đo lựa chọn cái gì cả, quyền lợi gì cả. Ông từ quan về dạy học, dạy dân, rồi ông làm thuốc, ông viết sách vân vân. Thì có thể nói được là cái lối ở ẩn theo cái phong thái nhà nho như thế nó cũng thấy là thường phổ biến trong cái giới nhà nho ngày xưa. Nhưng mà chính trong cái như vậy không nên coi đấy là một cái lối đấu tranh tiêu cực, mà cần thấy rằng là chính trong cái điều đó ông làm như thế để giữ nguyên được cái đức sáng ngời và làm cho cái đạo học được thâm sâu hơn ở chính ông và những người được tiếp tục ông đào luyện, ông đào tạo. Thì đấy cũng là cái để chúng ta thấy được là cái phong thái của một người thầy theo cái cách thức như vậy, đấu tranh với kiên quyết rất là triệt để theo cái cách thức như thế. Thì tất nhiên trong cái giai đoạn hiện nay thì còn nhiều cái hình thức là có thể là nó không giống như ngày xưa nữa, nhưng mà không vì thế ngày nay mà chúng ta coi cái ngày xưa nó như là một cái gì đó tiêu cực. Và chính cái điều đó chúng ta sẽ thấy là tính bản thân ông như thế, một cái tấm gương sáng cho học trò và cho đời sau. Chính do cái phẩm chất thanh cao vời tuyệt vời ấy mà ông đã được người đương thời và người đời sau ca ngợi tôn là vạn thế sư biểu, tức là cái người thầy chuẩn mực của muôn đời, của nhiều đời. Sau khi ông qua đời thì triều đình đã đưa ông vào thờ văn miếu, là một cái điều cũng hết sức là hiếm có. Xem ông ngang hàng cái bậc thánh của hiền xưa, đó là một điều không phải là phổ biến lắm đâu. Người dân ở cái vùng quê Thanh Đàm của ông thì tôn thờ ông làm thành hoàng. Và thành hoàng như vậy là người ta gọi ông là Đức Thánh Chu, Đức Thánh Thánh Văn. Thì như vậy là những cái đó là chúng ta sẽ thấy được là khi ông mất đi thì cái sự tôn vinh ông, cái sự đánh giá ông, cái đạo đức của ông nó lại tiếp tục sáng ngời trong những người này sau này. Cho nên là thông qua cái này người ta thấy được là trước cái đời Trần thì có nhiều người thầy với những cái cống hiến rất là lớn lao. Các cái triều đại sau Trần thì cũng không ít những cái bậc tôn sư đạo cao đức trọng, nhưng mà cái nhân cách thanh khiết, thuần nhã, khí phách chính trực, kiên cường như là Chu Văn An thì không có ai có thể so sánh được với Chu Văn An. Một cái người thầy mẫu mực trong cái nền lương sư Hưng Quốc Đại Việt và cái lịch sử giáo dục Việt Nam từ xưa đến nay, và đặc biệt là cái ngày này ấy, thì cũng vẫn là một cái niềm tôn sưng Chu Văn An ở cái địa vị cao quý nhất, hạ kính nhất, người đứng đầu các cái bậc nhà giáo danh nhân đất Việt từ ngày xưa.
Thế hệ nhà giáo ngày nay ở Việt Nam cần phải học hỏi gì ở tấm gương Chu Văn An? Phó giáo sư Hà Minh Hồng nhận định.
Bây giờ thì chúng tôi cũng nghĩ là cái bản lĩnh của nhà giáo là hết sức quan trọng. Cái bản lĩnh ở này nó thể hiện được là cái thanh liêm nhá, rồi cái tấm gương bản thân người thầy phải trở thành tấm gương thế nào. Thì chúng ta sẽ là toàn bộ đức độ của người thầy, toàn bộ những cái ứng xử của người thầy, toàn bộ cái kiến thức của người thầy cái tấm gương của thầy nó phải để thể hiện được ở cả những lĩnh vực như vậy. Thế thì trong giai đoạn hiện nay chúng tôi nghĩ là đây cũng là ba cái vấn đề hết sức là nóng bỏng. Đây cũng là những vấn đề mà đang rất cần phải có ở trong cái đạo đức của mỗi người thầy giáo trong giai đoạn hiện nay. Thì như thế chúng ta sẽ biết là học lại cái tấm gương đạo đức của thầy Chu Văn An cho đến giai đoạn hiện nay, thì chúng tôi cho rằng là nó không chỉ là để mà tôn sư trọng đạo, để mà tiếp tục cái truyền thống, mà ở chỗ là nó còn đang hết sức rất cần thiết trong giai đoạn hiện nay.
Thưa quý vị, thầy Chu Văn An đã mất cách đây gần 7 thế kỷ, giáo dục giữa thời đại của thầy Chu và thời đại ngày nay của Việt Nam cũng hoàn toàn khác. Thế nhưng, như sử gia Hà Minh Hồng nhận định, đức độ Chu Văn An vẫn còn những giá trị quý giá để thế hệ nhà giáo hiện tại soi rọi. Và một trong những điều đáng chú ý nhất đó chính là tính gương mẫu của người thầy. Một trong những lợi ích của lịch sử đó chính là cung cấp cho thế hệ sau những bài học kinh nghiệm và những tấm gương cần noi theo thông qua việc ngẫm lại chuyện xưa. Thời gian qua, trong xã hội Việt Nam đã xảy ra nhiều vụ học trò tấn công cả thầy cô, khiến cho dư luận phẫn nộ. Thế nhưng, nói đi cũng phải nói lại, bên cạnh cái lỗi của học trò, còn có cái lỗi thiếu gương mẫu của không ít thầy cô, với biết bao vụ thầy cô nhũng nhiễu học trò, bạo hành học trò, vân vân. Trong bối cảnh đó, thiết nghĩ đọc lại cuộc đời và sự nghiệp của thầy Chu Văn An cũng có lắm điều bổ ích.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI Radio France International. Trong chương trình phát thanh ngày mai, như thường lệ, sau phần tin tức thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng một điểm báo do Livy biên soạn, sau đó là tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc, giới thiệu album thứ 6 của Josh Coburn, giọng ca bóp cổ điển người Mỹ, tạp chí do Tuấn Thảo phụ trách. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây tạm kết thúc. RFI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai cũng trên các làn sóng thường để. Trước khi chia tay, xin mời quý thính giả thưởng thức nhạc phẩm Doesn't Mean Anything do Alicia Keys trình bày.